Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2007. Hôm nay chúng ta học lại Kinh Pháp Bảo Đàn. Để các vị dở trang thứ 70, chúng ta bắt đầu đi vào Thiền Sư Hành Tư. Tôi đọc, các vị dò theo. Hành Tư Thiền Sư họ Lưu, sinh ở An Thành, tỉnh Kiết Châu. Nghe nói Tàu Khê giáo Pháp thịnh hành, bèn đến tham lễ. Hỏi, nên làm việc gì để khỏi lọt vào giai cấp? Sư hỏi, ngươi đã từng làm việc gì? Đáp, Thánh Đế cũng chẳng làm. Sư hỏi, lọt vào giai cấp nào? Đáp, Thánh Đế còn chẳng làm giai cấp nào mà có. Sư rất trọng, cho là pháp khí, cho làm quản chúng. Một hôm sư nói, ngươi nên quá độ một nơi, chớ cho đoạn dứt giáo pháp đốn ngộ này. Hành Tư Thiền Sư đã đắc pháp, bèn về núi Thanh Nguyên ở Kiết Châu hoằng pháp, sau được vua sắc phong hiệu là Hoằng Tế Thiền Sư. Đây là vị thiền sư thứ 7 chúng ta đã học đến. Ở đây nó có một cái điều chúng ta đi vào, đó là cái mẫu đối thoại của ngài Hành Tư và Lục Tổ Huệ Năng. Mình ghi ra đây, các vị thấy cái sâu xa trong cái mẫu đối thoại này. Thứ nhất là nên làm việc gì để khỏi lọt vào giai cấp. Tổ hỏi, ông từng làm việc gì? Rồi ngài thưa, Thánh Đế cũng chẳng làm. Rồi tổ hỏi, lọt vào giai cấp gì? Thiền sư Hành Tư ngài trả lời là Thánh Đế còn chẳng làm giai cấp nào mà có. Điều đầu tiên thì các vị thấy cái nét rất là lạ. Dĩ nhiên ở đây lịch sử người ta không có ghi một cách chi tiết là ngài xuất gia với ai, tu bao lâu, ngộ đạo bao giờ, người ta không có ghi. Nhưng mà qua câu hỏi này chúng ta nhận ra một điều là ông không phải tới hỏi đạo lòn xòn cái kiểu chúng ta, mà ông đã thể ngộ đạo rồi, đã tu tập lâu rồi, đã chứng nghiệm ít nhiều pháp lạc, nếm được hương vị thiền rồi, ông mới đến ông mới hỏi những câu hỏi như thế này. Làm gì để khỏi rớt vào giai cấp là câu hỏi gì? Nó có hai con đường để người ta đi, tức là trên cái tiến trình tu nó có hai cái con đường để chúng ta đi vào đạo. Cái con đường của chúng ta quen đi đó là con đường có phương tiện để đi vào, nương vào cái này, nương vào cái nọ, nương vào cái kia. Và theo cái nhìn của Thiền Tông, kể cả các vị Bồ Tát vẫn còn nương vào phương tiện, cho nên phải đi ngang qua thập tính, thập trụ, thập hồi hướng rồi mới bước vào địa vị đẳng giác, rồi mới lên chánh giác được. Nhưng mà con đường thiền thì nhảy thẳng vào biển giải thoát, tan biến trong biển Niết Bàn. Cho nên cái con đường phương tiện cấp độ cạn á, tức là ta mượn cái phương tiện như đem tâm thức đặt vào hơi thở, thở vào thở ra để cho nó an định. Đem tâm tán loạn lung tung chạy đông chạy tây đó, đem về đặt ngay cái tiếng niệm Phật, niệm Phật chuyên cần, ngày đêm không mỏi mệt, mới được nhất tâm bất loạn. Đó cũng là con đường phương tiện đó. Về con đường phương tiện mà thiền sư thường vận dụng, mà Đức Thế Tôn ngày xưa dạy các hàng đệ tử ngài phải thực tập để chứng nghiệm và để thành đạt được Niết Bàn, đó là con đường của niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Tức là an trú tâm ngay nơi thân. Và cái bước đầu cạn nhất của người thực tập là ta phải làm cho thân hành của mình luôn có mặt cái sự nhận biết, gọi là bước đầu rất là cạn, cũng rất là căn bản. Nếu các vị có một chút công phu thực tập thì thưa đại chúng là thân hành ta nó không có bất an, không có sao động. Mình đến các vị thầy lớn mà thấy họ vụt chạc nè, thô tháo nè, đứng đi lởm cởm nè, đời sống của họ nó vung vãi bừa bãi chung quanh, là mình biết cái khả năng thực tập về thân hành rất kém. Chắc như vậy thôi. Người thực tập thiền cho giỏi hay chưa cần thực tập thiền, người tu hành được nuôi luyện rất là kỹ trong cái môi trường đào tạo của Già Lam Tự Viện, phải là người quan nghi rất là chững chạc, đoan trang, ngồi đàng hoàng, đứng đàng hoàng, đi đàng hoàng, nói đàng hoàng, không phải chậm rãi mà đàng hoàng, có khi người ta chạy cũng vẫn đàng hoàng. Các vị đừng lầm là tu thiền phải đi cà rề cà ra, không phải vậy. Có thể đi nhanh, có thể chạy, có thể thể dục bình thường như mọi người, nhưng mà cái đàng hoàng bao giờ nó vẫn thể hiện đàng hoàng thôi à. Và họ thực tập được như vậy thì thưa đại chúng là đời sống của họ nó tỏa sáng cái sự yên bình, tĩnh lặng thôi. Ở đây thì tôi không dám, ở Việt Nam thì tôi cứ rình đệ tử tôi dạy nó những cái rất là lặt vặt. Thấy nó phơi áo là tôi nói con phơi vậy chưa được đâu, con phơi lại đi. Rồi nó bưng ly nước lên, nó mời tôi uống. Tôi cười cười, tôi nói con bưng lên rồi con để lại đi, đàng hoàng hơn thầy mới uống, thôi thầy không uống à. Có lần đó tôi ở trên thác một mình, nó bưng cơm lên rồi nó đợi 2 tiếng đồng hồ sau nó lên để nó bưng xuống. Nó lên nó thấy còn nguyên, nó hỏi hôm nay thầy bệnh sao không ăn. Mình cười nó, con có cho thầy cái muỗng cái đũa nào đâu mà ăn, mà toàn là cái thức ăn nước không thầy làm sao bóc được con. Cái nó cười sò, nó xuống nó lấy đồ lên. Mình chia sẻ đôi điều để quy trở lại, thưa đại chúng là người tu tập, cái bước rất là cạn đó là cái sự thực tập có phương tiện đi vào, có thứ lớp để chúng ta tiến dần vào con đường để nếm được hương vị của Pháp. Và con đường phương tiện này là cái gì rất là tất nhiên thôi. Và khi mình đi ngang qua những cái cửa phương tiện xong rồi, mình đạt thẳng vào cội nguồn của đạo thì lúc bấy giờ mới vượt bỏ được phương tiện. Và mình đang nói về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm Pháp, con đường Đức Thế Tôn mở ra. Tất nhiên là có nhiều lần tôi chia sẻ nhiều nơi của các đạo tràng, tôi nói là cho dù đó là thiền đông độ, thiền đốn ngộ, hay là thiền mặc chiếu, hay là truyền thống thiền gì, không vượt ngoài 4 cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm Pháp để thành tựu chánh định được, thành tựu giải thoát được. Con đường đó là con đường nó bao trùm luôn mọi truyền thống thiền của đạo Phật. Nếu có một cái truyền thống thiền nào nói của đạo Phật mà thiếu 4 đặc tính đó, không phải truyền thống thiền. Cho nên mình đừng tưởng là thiền Phật giáo Nguyên Thủy là bình thường. Thưa, cái tính chất của nó rất là kỳ đặc và đưa mình trực tiếp vào pháp hành, chứ không phải đưa mình lang thang trên lý thuyết. Mình học truyền thống thiền Đông Độ, có khi mình dạo chơi trên cái tầng không gian của hiểu mà chưa có đem mình xuống vào đời sống thực tập. Các vị hãy thực tập những bước rất là căn bản. Các vị làm bộ đi từng bước chân, đem tâm về an trú ngay nơi bàn chân. Rồi các vị thử làm bộ, mỗi tối các vị đặt tay lên bụng, các vị thở vào thở ra để nhận biết bụng mình phồng và xẹp. Mình muốn làm chủ được thân á, mình phải đem tâm về ngay nơi thân. Mình đem tâm được về ngay nơi thân thì mình làm chủ được mọi động tác, mọi cái nheo mắt nhướng mày, nói nín đứng đi. Thưa đại chúng là thiền sư ngày xưa là nheo mắt nhướng mày, nói nín đứng đi, mọi cái đều là biểu lộ của thiền, đều là lời dạy cả. Ví dụ như có một từ mà chúng ta nghe chúng ta rất là xa lạ, và tôi thì tôi rất là dị ứng với cái từ hòa thượng. Cũng may là tôi chưa lên tới hòa thượng. Ví dụ như tôi lên tới hòa thượng thì các vị cứ gọi bằng thầy Phước Tịnh đi cho nó gần. Nhưng mà cái từ hòa thượng, thưa đại chúng, đó là nó mang cái hàm nghĩa rất dễ thương, đó là thân giáo sư, tức là cái vị thầy để mình gần gũi, thân cận, học hỏi. Nó cũng có một cái hàm nghĩa hay nữa, đó là vị thầy đó thể hiện được cái thân hành rất là đạo hạnh để mình học, có một cái thân giáo rất là tuyệt vời, rất là đạo hạnh. Thế thì cái người mà có thực tập thiền, thưa đại chúng, là mức độ cạn nhất là họ có thân giáo, tức là ngay cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của họ an trú được trong định, trong tuệ, trong chánh niệm rõ ràng. Họ không có những cái thô tháo vụt chạc, chắc như vậy thôi. Có nghĩa là họ không có bất thần nổ một cái đùng bằng cái cơn nóng giận của họ trút vào người khác, chắc như thế. Họ kiểm soát được thân, có nghĩa là họ kiểm soát được những cái cảm thọ của họ, những cái xung động của tâm thức họ rất là dễ. Và cái con đường này ta gọi đó là con đường của phương tiện. Thông thường thiền sư phải đi ngang qua con đường đó mới thành tựu được pháp, thành tựu được định tuệ, mới nếm được hương vị của chánh pháp, tức là mới đạt thẳng vào nguồn cội của tâm. Và khi đạt thẳng vào nguồn cội của tâm thì sẽ đặt ra những câu hỏi cháy bỏng như thế này: làm thế nào để khỏi rớt vào giai cấp? Tức là làm thế nào để ngay nơi đây, ngay sát na hiện tiền đây, con trực tiếp đi vào bản nguyên của chư Phật, tan biến thẳng vào Niết Bàn. Có nghĩa là an trú được ngay cái tâm Phật bất động của con liền, chứ không cần phải dùng một cái phương tiện gì để đi vào cả. Làm thế nào? Tổ hỏi là ông từng làm việc gì? Ngài nói thánh đế cũng chẳng làm. Tức là gì? Tức là cái con đường học tập kinh điển thì con đã kinh qua rồi. Con đường suy tư luận lý con đã làm rồi. Con đường thực tập quan nghi tế hạnh con đã từng làm rồi. Và con đường từng bước chậm chậm để thiền quán thì con đã làm rồi. Tất cả những điều Đức Thế Tôn dạy gọi là những cái phương tiện để dẫn đạo con đi vào cái biển Niết Bàn thì con đã thực tập rồi. Giờ con làm một việc là thả lỏng tâm mình, an trú ngay sát na hiện tiền tỉnh sáng thôi. Cho nên gọi là thánh đế cũng chẳng làm. Tổ nói nếu thánh đế nó chẳng làm thì còn giai cấp gì nữa đâu mà lọt. Thế thì ông lọt vào giai cấp gì? Nói ta nghe. Thì ngài Thanh Nguyên Hành Tư, ngài trả lời cái câu cuối là thánh đế con cũng chẳng làm. Con chỉ có mỗi một việc là an trú tâm ngay sát na hiện tiền trong cái thể nhận biết sáng ngời rỗng lặng vô ngôn đây. Thế thì còn giai cấp nào nữa đâu mà lọt. Tổ thầm xác nhận. Và đoạn sau chúng ta thấy ngài xác nhận này: sư rất trọng cho là pháp khí, cho là quảng chúng. Quảng chúng là gì? Tức là người trông nom chăm sóc cả một đại chúng ở trong cái chùa Bửu Lâm lúc bấy giờ, trong đạo tràng của tổ lúc bấy giờ. Ông là người thủ lĩnh của chúng, chăm sóc chuyện tu hành, điều hành mọi việc. Và quan trọng trong Già Lam không có nghĩa là làm công kia việc nọ. Thưa đại chúng, là Già Lam ngày xưa đặt ra cái gì quan trọng, tối ưu quan trọng, đó là xây dựng con người. Đó là làm thế nào ung đúc cho thành tựu một vị tăng. Vấn đề nữa nó quan trọng hơn bất cứ một việc gì cả. Có khi bây giờ chúng ta đi lanh quanh, chúng ta làm những việc nó bên ngoài mà ta không thấy những việc nó cực kỳ quan trọng. Ví dụ như ở nhân gian, cái việc chi đối với các vị là quan trọng. Việc chi làm ra tiền quan trọng, có cái nhà quan trọng, sự nghiệp giàu có. Thưa tất cả những cái không có quan trọng. Các vị là những người cha, những người mẹ. Cái quan trọng nhất của đời người không phải là mình có của cải vật chất nhiều. Quan trọng nhất của đời người là mình có những đứa con dễ thương, có hiếu, kế thừa. Ví dụ như mình giàu mà con của mình sinh ra nó không phải là những đứa biết giữ gìn gia nghiệp, Thế thì có những trường hợp mình chết còn nằm đó mà nó tranh của rồi nó chưa có chịu đem chôn đâu nghe. Và chuyện này tôi nghe rất là nhiều. Nó bắt là phải phân chia tài sản xong rồi mới được đem bố nó chôn mà tụng kinh. Quý thầy thì hay gặp chuyện này lắm. Và một cái ví dụ như thế để ta quay trở lại nói chuyện trong Già Lam. Người xưa đặc biệt họ rất là quan trọng về vấn đề dựng tăng, đào tạo, rèn đúc được một con người tu nó cực kỳ quý. Có một người tu mà có phẩm chất chắc chắn là lợi ích rất là lớn cho đạo Phật, cho Phật tử tín đồ tử nương. Mà nếu phẩm chất người tu không có đào tạo hoàn thiện thì thưa đại chúng là chùa cao Phật lớn hay là ông thầy đó có của cải tài sản nhiều là một cái đại họa của sự tranh chấp trong tương lai. Hầu như hiện tại rất là nhiều nơi mắc phải tình trạng này. Và thêm một điều nữa là sự nghiệp càng lớn thì tâm thức người ta càng hướng ngoại. Đời sống vật chất nó có sức mạnh kinh khủng thu hút người ta, làm cho mất rất là nhiều thời giờ. Cái thời giờ của một đời người mình dành để công phu quay vào nội quán không có đủ đâu. Những cái nghiệp thức nhỏ ta loại trừ rất là dễ, nhưng mà những loại nghiệp thức như giận, như buồn, như sân si, các vị nhìn lòng mình thì biết ngay mình ghét nó vô cùng, ấy vậy mà nó lén lén nó có mặt. Cái buồn nó lén lén nó sinh khởi, cái giận nó bất chợt nó khởi lên hồi nào không hay. Và ta sinh giữa trần gian này, ta mang cái bản chất phàm phu nó nhiều lắm rồi, và dành một đời để tu, miệt mài với công phu tu chưa chắc đã chuyển được nghiệp, huống nữa là mình đầu tư năng lượng của mình cho chuyện lo lắng rất là nhiều việc bên ngoài. Thế rồi cái việc tử sinh nó đến với mình hồi nào không hay. Người xưa khác với ta vô cùng, đặc biệt là chú trọng về con đường hướng nội. Cho nên những già lam tự viện mà có một thầy cực giỏi tới thì họ làm gì? Không hề kỳ thị. Trường hợp của Lục Tổ này, mời làm quản chúng mà. Cái ông này đâu phải là xuất gia với Lục Tổ Huệ Năng. Ông đã thành tựu chuyện tu hành từ đâu đó xa xôi lắm, đến đạo tràng Lục Tổ là qua chừng mấy câu nói, một câu nói, hai câu nói, ba câu nói thôi, được cử làm quản chúng, chăm sóc nuôi dạy cho một đại chúng của một già la. Cái công phu người xưa là như vậy, cái nhìn của người xưa là như vậy. Rồi chúng ta sẽ gặp sau này nhiều ông nữa, chứ không phải một ngài Thanh Nguyên Hành Tư không. Đó là một vị đại biểu để cho chúng ta thấy là cái công trình, cái quan niệm của người xưa về vấn đề nuôi chúng nó rất là khác chúng ta. Thứ nhất là họ trọng những cái vị đạo đức rất là chân thật. Thứ hai là mình đọc vào một đoạn mình thấy này, một hôm sư bảo ngươi nên quá độ một nơi, chớ cho đoạn đức giáo pháp đốn ngộ này. Cái trình độ tu tập của ông, trình độ hiểu đạo của ông đã rất là thâm sâu. Ông ở đây cùng với ta, giúp ta ngần ấy năm đủ rồi, hãy đến một vùng nào đó mở đạo tràng giáo hóa, mang lợi ích đến cho con người. Ở đây núp bóng ta không phải là điều tốt cho chúng sinh. Đức Thế Tôn ngày xưa cũng vậy. Các vị nhớ là sau 3 tháng an cư ở Lộc Giả Quyển, ngài lên đường trở về U Lầu Tần Lo. Dọc đường ngài nói với các vị thánh đệ tử đó, các ông nên đi mỗi nơi hai người, đem giáo pháp giác ngộ của ta gieo rắc cho tâm thức chúng sinh, đừng đi nhiều người một nơi, không có làm lợi ích nhiều. Rõ ràng là tâm thức người xưa là như vậy. Đó là ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Và thưa đại chúng là ngài Thành Tư này sau đó ngài về Thanh Nguyên, về núi Thanh Nguyên xây dựng đạo tràng, và người ta thường gọi Thanh Nguyên Hành Tư. Sau ngài Hành Tư, ngài sinh ra một người con rất là nổi tiếng, đó là ngài Thạch Đầu Hy Thiên. Ngài về phương Bắc của Trung Hoa. Và mình nói thêm một chút về cái dòng chảy này. Lúc Lục Tổ già lắm rồi, ngài Hy Thiên ngài đến, Lục Tổ thấy đây là một vật pháp khí có thể giũa mài để thành một nhân tài trong đạo. Mà mình thì sắp vào Niết Bàn, cho nên nói có mấy chữ thôi, hãy tầm tư. Và nói mấy câu rồi ngài vào Niết Bàn. Thì ngài Hy Thiên ngài nghe nói tầm tư có nghĩa là suy tư. Cái ngài ra tháp của Tổ, ngài lễ tháp, ngài ngồi, ngài tỏ thiền, ngài suy tư, ngài thiền quán, ngài cứ làm vậy thôi. Một hôm có một vị thầy ta hỏi chứ thầy làm gì đây. Nói trước khi Tổ mất, Tổ dặn tôi là tầm tư đi, cho nên tôi ra đây tôi suy tư. Cái vị sư huynh cái nó không phải như vậy. Ông có một vị sư huynh cực kỳ giỏi, đó là ngài Hành Tư. Tầm tư nghĩa là hãy đến Thanh Nguyên Hành Tư nè, chứ không phải tầm tư là suy tư đâu. Thế là ngài Hy Thiên ta mới đến ngài Thanh Nguyên Hành Tư, nương với Thanh Nguyên Hành Tư sau đó ngộ đạo. Và ngài Hy Thiên nổi tiếng ở Thạch Đầu, người ta gọi là đường Thạch Đầu rất là trơn, ai đi cũng té cả, là do vì đạo phong của ngài cao chót vót. Cái cơ phong vấn đáp của ngài chưa có người nào qua nổi cả, cho nên gọi là đường Thạch Đầu trơn lắm là như vậy. Trên đất nước này không có con đường nào trơn, không có cái cửa thiền nào các vị đi vào không lọt cả. Bao nơi mở đạo tràng đều rất là phương tiện, rất là từ bi giáo hóa, cho nên không có con đường nào trơn. Ngày xưa đường vào những cái già lam đều rất trơn. Trơn không có nghĩa là núi non hiểm trở leo lên không được, mà trơn có nghĩa là nơi đó năm lừa mười lọc, không có nhận người vào, cực khổ lắm. Mình chen chân vô cũng bị đuổi ra. Và vào cái cửa vật chất thì nó dễ, vào cái cửa tâm cực kỳ khó. Tại các ngài loại hết ra, sàng lọc rất là kỹ, cho nên gọi là đường thiền rất là trơn là như vậy. Mình kể câu chuyện vui cho các vị thấy đường thiền nó trơn. Một nhóm gồm các vị như là ngài Từ Minh nè, Cốc Tuyền nè, sáu mấy ông. Nghe nói Phần Dương Thiện Chiêu là một vị thiền sư rất là lỗi lạc, trong ngôn ngữ nhà thiền gọi là đạo phong chót vót á. Ta thử hình dung có những cái núi nó hiểm trở, nó dựng đứng như thế này, không có cách gì leo lên được, chỉ những loài chim mới bay lên đậu được. Và từ cái hình dung như vậy thì các vị biết đạo phong chót vót nghĩa là các ngài rất ư là lạnh lùng với thế sự, không có bận biểu gì về cái giao tình thăm viếng vãng lai. Không có phải như chúng ta bây giờ tới hàng nguyên đôi câu hỏi chuyện về gia đình khỏe mạnh, không có đâu. Một lời buông ra là lời đạo lý, hai lời buông ra là lời đạo lý, không hề có lời dư. Thứ hai nữa là nếu mà lời không khai ngộ được người là quét sạch những lời mình đã nói, làm cho người ta không biết đường mò, gọi là đạo phong chót vót. Thì ngài Từ Minh này, ngài Cốc Tiền này, ngài Chí Y Đạo Giả nè, sáu ông. Nghe nói là Phần Dương rất là bản lĩnh, cho nên dẫn nhau tới để xin học thiền. Và miền Bắc Trung Hoa vào mùa lạnh thì tuyết đổ đầy, trời cực lạnh. Đến đảnh lễ hòa thượng ngoài trời, ông cụ thì đang múc nước xối cho tuyết nó tan cho những cái cây tuyết tùng hay là những cái cây mai gì ở ngoài trời đó. Đang cung cung kính kính đảnh lễ, ông lấy nước ông dội cho. Anh nào vừa ướt như bị nhảy xuống sông, ông vừa mắng chửi vừa xối nước. Sao cái ông đi làm việc của ông không bận tâm. Một lúc quay lại thấy sáu ông vẫn còn quỳ đó. Ông hỏi chứ ta vừa chữ mắng vừa rắc cho bụi trên đầu vừa tạt nước mà các ngươi còn chưa đi nữa, các ngươi muốn ở đây làm khó ta hả? Nói giờ bạch hòa thượng, con từ xa đến, con muốn học Phật pháp, cho nên những cái điều hòa thượng làm không làm nản chí con đâu. Nói ồ thôi được, vô đây. Qua được cửa ải chưa? Thưa vẫn chưa, còn thử thách nữa. Một hôm ngày giỗ bố của ông, ông kêu thị giả xuống phố mua nào thịt nào rượu ngon lành đem về. Ông đích thân ông nấu, ông xào, ông làm cho rất là ngon, rất là thơm. Ông bày mà ông cúng. Cúng xong ông dọn xuống, ông để đũa chén đàng hoàng trang trí rất là đẹp. Ông nói xin mời đại chúng bữa nay trai tăng bữa giỗ bố của tôi. Ai nấy đều rất là kinh ngạc, nghĩ rằng ông đùa thôi, đùa hơi dai chút chứ sức mấy mà ông dám leo lên ngộ ăn đó. Nhưng mà không ngờ ông cụ lên ngồi ăn thoải mái, ăn thịt uống rượu rất là bình thường như một người sành điệu. Và sau buổi tiệc đó thì tăng chúng 500 người bỏ đi hết, hầu như gần hết. Không thể tin được cái hòa thượng đường đầu là một bậc thầy nổi tiếng lỗi lạc dạy thiền dạy đạo thiên hạ, mà tự nhiên nay ngã mạnh uống rượu nữa thì chịu gì nổi, cho nên bỏ đi hết. Và chiều lại thì đại chúng cũng lên mắt nó và bạch hòa thượng, chúng trong chùa nay đi vắng què, còn không có mấy móng hết. Ông cười ha ha, nó hay quá, ta chỉ cần một mâm rượu thịt thôi mà ta tống đi bao nhiêu cái bị gạo, đỡ công sức vô cùng, đỡ hao của đàn na tính thí. Thưa đại chúng là cái sự lọc lừa của người xưa về cái cách nuôi chúng là như vậy. Có cái ngôn ngữ trong Hán văn nó gọi là cô phong hiệp tuấn, tức là cái núi cao chót vót đứng trơ vơ một mình, đường lên rất là hiểm, rất là khó đi, leo không được, leo là trật chết. Thông thường những thiền sư vĩ đại thường là như vậy. Đó là chúng ta đi ngang qua một chút về ngài Thanh Nguyên, rồi nói chuyện về thạch đầu đường trơn. Các vị nhớ nha, con đường thiền nó trơn lắm. Và nếu mà Nếu mà thực sự thiền sư có bản sắc thì cũng trơn, chứ không phải dễ lắm. Sống có khi bất cần nhân tình, thiền sư thiệt á. Còn thiền sư giỏ thì cần nhân tình vô cùng, cần người này thương, cần người kia chăm sóc, cần Phật tử quý trọng để có đồng tiền ra đồng tiền vào, cần có người cung kính mình để mình có chút địa vị trong nhân gian. Chứ thiền sư thứ thiệt vũ rất là nhẹ, nhẹ tên như chiếc bông bồ công anh nó bay lên nền trời mong mơ vậy đó. Người xưa họ làm được vậy. Giờ mình đi tới thiền sư Hoài Nhượng. Thiền sư Hoài Nhượng họ đổ ở Kim Châu. Lúc ban đầu đến lễ An Quốc Sư ở Tung Sơn, An Quốc Sư sai đến Tàu Khê thăm vấn. Nhượng đến lễ bái, sư hỏi từ đâu đến. Đáp: Tung Sơn đến. Sư hỏi: cái vật gì mà đến đây vậy? Nhượng trả lời không được. Nỗi nghi tình phải qua 8 năm sau. Nhượng nói với sư: nói tựa một vật thì chẳng đúng. Sư hỏi: còn có thể tu chứng chăng? Đáp: tu chứng thì chẳng phải không, ô nhiễm thì chẳng thể được. Sư ấn chứng rằng chỉ cái chẳng nhiễm ô này chư Phật đều hộ niệm. Ngươi đã như vậy, ta cũng như vậy. Nhượng quá nhiên đại ngộ, bèn làm thị giả sư trên 15 năm. Ngày càng thấu triệt quyền chỉ thâm sâu, sau đến núi Nam Nhạc, rộng truyền thiền tông, được vua sắc phong hiệu là Đại Huệ Thiền Sư. Đây là vị thiền sư thứ 8 mà chúng ta học vào. Thưa đại chúng, là cái mẫu đối thoại này nó có cái nội hàm rất là sâu sắc ở trong đây. Tôi đã tra khảo thử trong tổ đường tập thì nó có những cái nét sai khác như thế này. Để mình lật cái trong tổ đường tập rồi đọc cho các vị nghe. Trong tổ đường tập á, thì họ chi tiết hơn một chút. Họ ghi là Ngài Hoài Nhượng á, xuất gia vào năm 15 tuổi. Và đặc biệt là Hoài Nhượng không phải là cái pháp danh của ông được quý thầy đặt, mà là cái tên của ông thôi. Sinh ra ông tên khác, nhưng mà từ 5 tuổi tới lớn á, thì đặc biệt là lòng ông rất là thuần hậu. Cho nên cái khả năng nhường nhịn của ông đối với mọi người, cái sự tranh chấp của ông nó không bao giờ có. Và ông luôn ôm cái tâm niệm là hãy nhường nhịn, thương yêu quý trọng mọi người. Hoài nghĩa là ôm ấp bảo hoài, Nhượng nghĩa là nhường nhịn mọi người. Do vậy bố mẹ ông lại sửa cái tên lại thành Hoài Nhượng. Đó là cái nguyên quỹ của cái tên trước đó đã. Rồi thứ hai là 15 tuổi thì ông xuất gia. Rồi tới 8 năm sau mới thọ giới. Và 15 tuổi xuất gia là bắt đầu học luật, 8 năm sau mới thọ giới. Và như vậy thì thọ giới tỳ kheo vào năm bao nhiêu tuổi? 23 tuổi thọ giới. Rồi 5 năm học luật của tỳ kheo giới, tức là 5 năm sau khi thọ giới lớn rồi thì bắt đầu an trú ở trong cái luật viện, học luật với hoàn cảnh luật sư. Và sau đó thì Ngài nói là trượng phu, học quan nghi tế hạnh như vậy là đủ rồi, bây giờ phải lên đường. Phải tham cho thấu tâm tông của Phật, chứ không thể dừng lại để rồi lây quay rớt lại cõi tử sinh. Cho nên Ngài bắt đầu Ngài du phương. 23 tuổi thọ giới, 5 năm nữa là 28 tuổi bắt đầu du phương. Và chúng ta không biết là ông du phương đến bao nhiêu lâu mới đến đạo tràng của Lục Tổ. Thì trên cái đoạn đường đi vân du hành cước để tham thiền thì cùng đi với một người bạn là thiền sư Thản Nhiên. Thản Nhiên đến An Quốc Sư thì Thản Nhiên dừng lại vì hợp cái duyên nơi đó. Cho nên ông ở đó còn một mình Hòa Nhượng về lại Tàu Khê tham vấn với Lục Tổ. Ở đây là ghi một cái điều rất là khác biệt so với Pháp Bảo Đàn. Đó là khi đến với Lục Tổ thì Tổ hỏi cái câu Thẩm Ma Vật Nhậm Ma Lai. Thẩm Ma Vật Nhậm Ma Lai, mình ghi cái rồi mình giải thích cái đoạn văn duyên này rất là hay. Trong Pháp Bảo Đàn khi Tổ hỏi câu này, Hoài Nhượng mất 8 năm mới giải thích được, mới trả lời được. Ở trong tổ đường tập thì không có nói như thế, nhưng mà trong Pháp Bảo Đàn mình nghĩ là nó có lý hơn. Tại sao mình gọi là có lý hơn? Do vì thế này, do vì Ngài Hoài Nhượng tuy có tu và có học luật, có hành trì, nhưng mà vẫn chưa liễu ngộ được thiền, cho nên với cái câu thiền ngữ rất là đặc biệt này chưa thể trả lời được. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn ghi rất là chuẩn. Trong 8 năm ôm cái mối nghi ngờ là vật gì đến. Nếu mình dịch nguyên ngữ nó là vật gì đến, nó có nghĩa là như vậy. Và 8 năm sau thì ông lên bạch với tổ. Mình trở lại cái chuyện này. Thưa, 8 năm sau thì một hôm Ngài Hòa Nhượng mới lên nói và bạch tổ, con trả lời được câu hỏi mà Ngài đã hỏi. Tổ nói hãy trả lời đi. Nói thưa, nếu nói một vật thì không có trúng. Rồi tổ mới hỏi thêm là thế thì có tu chứng không? Thì Ngài Hòa Nhượng Ngài đáp thêm một câu nữa là tu chứng thì chẳng không, mà nhiễm ô thì không thể được. Quý vị có thể hiểu mấy câu này nó dễ dàng không? Khó hiểu ha, mình ghi ra đây. Nói một vật thì không đúng. Câu này là câu hỏi đầu tiên ha. Chúng ta nhớ là 8 năm sau ông phải trả lời được câu là nói một vật không đúng. Rồi tổ hỏi nè, có tu chứng không? Ông đáp tu thì có đó. Hay là mình diễn dịch một cách dễ hiểu, tu thì phải tu, mà nhiễm ô thì không được. Là sao? Vật gì đến? Dĩ nhiên là tổ như biết đây là hình hài con người đến với mình, là ông thầy tu đàng hoàng. Thế mà Ngài hạ một câu làm cho nổ lỗ tai, đó là vật gì đến vậy? Đầu tiên hỏi ông ở đâu tới, bây giờ con từ Tung Sơn tới. Tung Sơn là cái nơi mà rất là nhiều đạo tràng hưng thịnh. Đó là một cách nói gọn lại, nhưng mà ta cũng thầm hiểu là tổ dư biết anh chàng này xuất thân từ Già Lam tự viện rất là chính quy, ngôn ngữ hành xử đứng đi rất là đàng hoàng, phong cách rất ư là người tu. Thế mà ông hỏi cái vật gì đến, ông này bàng hoàng không biết cái câu hỏi này tổ muốn nói cái gì, cho nên mất 8 năm. Trong 8 năm này ta đừng nghĩ là ông ở chùa ông ăn cơm rồi ông nằm dắt chân chỉ ngủ ngâm nga hoặc không ngủ mất, không phải. Mà 8 năm dụng công rất là sôi nổi, cho nên thể ngộ được. Mới xin với tổ là con xin phép trả lời câu hỏi tổ đã hỏi ngày xưa. Tổ hỏi lại vật gì đến thì ông nói một vật thì không trúng. Có nghĩa là gì? Thưa, tâm Phật bất động của ta, mình giải thích rất là dễ hiểu là cái nhận biết liễu tri thường hằng của các vị nó không phải là vật chất, nó không phải là hình hài này, nó không phải là vui buồn, nó không phải là sự suy nghĩ, cho nên chỉ tất cả những cái đều không đúng cả. Cái này là hình hài chứ đâu phải là cái nhận biết, đâu phải là tâm Phật bất động. Rồi cái vui buồn mình nó đến là đi, nó đâu phải là cái mà tổ muốn hỏi. Tổ muốn hỏi cái gì thâm sâu nhất, nó là nền tảng cho mọi sự sinh thành, nó là nền tảng cho hình hài tứ đại này, nó là nền tảng của năm uẩn có mặt trong nhân gian. Năm uẩn gồm có sắc uẩn là hình hài, những cảm thọ vui buồn, những hình ảnh tư duy trong đây, những suy nghĩ, những hạt giống, những chủng tử, vân vân, tất cả những cái không phải là ta. Mà ta là cái tâm Phật bất động nằm bên sau đó. Nói bên sau thì các vị đừng có lầm, nó ở sâu xa đâu. Có nghĩa là nó ở ngay nơi đây. Cái sự nhận biết tỉnh chiếu rạng ngời tịch nhiên bất động các vị đang sử dụng, đó là tâm Phật của chính các vị. Mình nhìn vòng vậy, nếu không có tâm Phật thì không có nhìn được đâu. Nó hiện ngay trong mắt liền đó. Nhìn là nhận biết sáng ngời, mình đang sử dụng đó chứ. Có điều mình không có khả năng an trú ngay nơi đó. Mình nhìn cái mình lật đật suy nghĩ thêm cái này, suy nghĩ thêm cái kia, mình nói một đoạn dài, cho nên mình lạc mất tâm Phật liền. Chứ các vị nhìn, các vị nghe, các vị đang ở trong tâm Phật bất động, đang sử dụng tâm Phật bất động, đang thọ dụng nó từng phút từng giây, chưa bao giờ thiếu cả. Mình nghĩ suy, mình vui, mình buồn, mình gào, mình khóc, mình giận đùng đùng, cũng đang ở trong tâm Phật đó, chứ không chạy đi đâu khỏi cả. Và ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng 8 năm ngài mới ngộ ra được chỗ này. Ta không phải là hình hài vật lý này, ta không phải là những cái vui buồn này, ta không phải là sự suy nghĩ này, ta không phải là những hình ảnh nổi chìm lưu trữ trong đây. Ta là cái nhận biết sáng ngời đang có mặt ngay nơi đây. Cho nên trình liền thôi. Trình liền, nói một vật không có đúng, nói cái gì cũng không đúng cả, nói hình hài của quẩn này không đúng, nói vui buồn là tôi không đúng, nói sự suy nghĩ là tôi cũng không đúng, mà nói cái nhận biết là tôi cũng trật nữa. Tại nó không có tên. Đặt tên là đã gọi tên rồi. Còn nó là cái nhận biết tức khắc hiện tiền. Khi các vị gọi tên thì cái gì chán vô? Cái gì chán vô? Phải có mấy giây đồng hồ mới đặt được cái tên nhé. Các vị đặt cái tên là các vị đang vạch đường. Cái vạch của mình nó đã trở thành hiện tại ngay lúc vạch, rồi nó trở thành quá khứ sau khi cái vạch đã vạch xong. Gọi tên là nó đi ngang qua mất, không gọi tên được. Nó là cái nhận biết hiện tiền tỉnh tại, cho nên nói một vật không có đúng là như vậy. Kể cả gọi tên nó cũng sai nữa. An trú nghe đến sự nhận biết, người xưa gọi cái từ là thầm hội, khéo thể hội, khéo nhận ra, khéo sống thôi. Rồi tổ hỏi có tu chứng không? Có phải cần vạch hết cái lớp mây mù ra để thấy trời không? Có cần phải cắt hết rong rêu cỏ rác để thấy mặt giếng không? Có cần phải mài dũa nó mới thành viên ngọc không? Ngài trả lời một câu rất hay, đó là tu chứng thì chẳng không, mà nhiễm ô thì không thể được là thế nào? Hay nói cách khác là tu chứng thì dĩ nhiên có đó, dĩ nhiên phải có tu, nhưng mà gọi là tu để thành Phật thì không phải, rất là xa. Tại sao tu để thành Phật nó lại chẳng? Phật anh tử có là không phải gì tu mới thành đâu nghe. Viên kim cương kia nó tự có rồi, không phải do người ta mài mới có viên kim cương. Người ta mài để cho nó lóng lánh thêm, để cho vẻ đẹp nó hiện ra thôi. Và thưa đại chúng, là trong văn học đại thừa rất là nhiều cái ẩn dụ để nói chuyện này. Cái ví dụ dễ nhận biết nhất là người ta có một pho tượng vàng. Vào cái thời buổi loạn lạc, người ta rất là sợ kẻ trộm nó vô nó lấy pho tượng đi, cho nên họ đem đất và đắp vô. Đắp vô xong rồi sơn lớp bên ngoài. Và cái thế hệ của ông cha giấu cái tượng bằng cái kiểu đó, chết mất rồi. Rồi tự nhiên đâu ai biết là pho tượng nó bằng vàng. Cái chùa hư, bàn sập, cái pho tượng đá kia nó lăn lóc ở ngoài trời, kẻ đá lên người đá xuống, không ai biết đó là pho tượng, họ coi rất là thường. Đắp bằng đất cũng xấu nữa. Chợt một hôm có người vô tình nổi khùng chi đó đập vỡ miếng, cái thấy bên trong còn lớp trong nữa. Cái họ bắt đầu họ gỡ hết lớp ngoài, bài ra một lớp đen xì vàng, và nó bị lâu nó cũng đen chứ. Cái họ mới lấy đồ họ đánh ra thử thì vàng rực rỡ lên. Thì người ta hỏi là cái tượng Phật nó lộ ra do mấy cái anh chàng lấy búa đập phải không? Thưa không, tượng Phật đã có sẵn mà. Nếu cái tượng kia bên trong nó không có chất vàng thì tôi thách họ đập, họ đập nó vỡ luôn chứ làm gì lộ ra cái ông Phật vàng bên trong. Nếu tự thân của chúng ta mà không có ông Phật nằm ở đây sẵn thì thưa các vị tu hà sa kiếp, không cách gì thành Phật được cả. Tự thân trong cát mà không có vàng thì tôi đố ai mà lọc được chút vàng trong đó. Có vàng người ta mới lọc, người ta đào thải cát rồi người ta lấy được vàng nhé. Thì thưa đại chúng, là ta nhìn lại trong hình hài, trong tự tâm ta để thấy điều này rất là rõ. Ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, tánh tình ta rất ư là khó chịu, cao có giận hờn, ai đụng đến là mình sân si, mình như cục lửa, tưởng chừng như con người đó cùng hung cực ác, chứ đâu phải. Họ có cái ông Phật nằm sẵn đó, nhưng mà họ biểu lộ cái tình rất là cạn của họ bên ngoài thế thôi. Đất người ta đắp bên ngoài nó như thế, xi măng người ta đắp như thế, rồi nắng mưa bụi phủ thời gian vân vân, nó làm thành cái chất bên ngoài như thế thôi. Nhưng bên trong của họ thì luôn có ông Phật vàng. Thế nào là luôn có ông Phật vàng? Chỉ cần quay lại là nhận ra ông Phật của chính mình ngay. Thế nào là quay lại để nhận ra ông Phật? Ngay khi các vị đang giận á, các vị hãy làm một việc, nhìn cái giận của mình thì tức khắc cái giận là đất bùn, mà ta là cái nhìn. Cái nhìn tức là vàng ở bên trong. Ta ẩn vào chiều sâu, ta nhìn lại thì tất cả những cái đó đều là bên ngoài cả. Ta chính là cái nhận biết chứ, ta đâu phải là cái vui cái buồn. Cái nhận biết này nó làm nền để nó sinh khởi cái dòng chảy của tâm thức lăng tăng sinh diệt bên ngoài. Nó làm thành cái hiện tượng của vui buồn cạn ở bên ngoài, rồi nó làm thành cái hình thể vật lý này thôi. Và không hề có một cái vui cái buồn nào mà không mang cho nó cái hương vị ông Phật cả. Tại vì các vị quên thì các vị luyện cuộc sống các vị vào vui và buồn để cho vui buồn nhận chìm. Các vị chợt nhớ thì ta là cái nhìn thấy vui buồn, nhận biết vui buồn. Vui buồn đi ngang qua ta chứ ta không phải là vui buồn. Mà chỉ cần làm điều này thôi thì ta đang ở đâu? Đang an trú trong, đang an trú trong tự tâm Phật bất động của ta. Và ta tức khắc là nếm hương vị Niết Bàn liền thôi à. Rõ ràng là không xa là như thế. Tu trứng thì không thể không được. Cái công phu anh mài dũa, anh làm cho cái lớp mây mù nó tan ra là chuyện tất nhiên. Nhưng mà làm những chuyện này không phải là thành thêm cái gì trong Phật của anh cả. Hay nói một cách cụ thể là anh làm mọi thứ, nhưng mà cái nhận biết của anh nó vẫn như vậy. Nó không phải vì lý do là anh tu cực nhọc khổ hạnh rồi cái nhận biết của anh nó hơn thêm được cái gì, không phải. Nó vẫn như thế. Một là anh quên, cho nên anh liệt mình trầm luân trong biển khổ. Anh chợt nhớ đời sống anh rất là mãnh liệt, anh sống được ngay cái lúc anh thể nhận được đạo thì anh loại trừ được tất cả những cái cáo bẩn bên ngoài thôi à, chứ không thêm được cái gì hết. Người cùng hung cực ác gây bao nhiêu tội nghiệp, mà nếu họ có cơ duyên nhận ra được đạo, họ sống được ngay nơi cái vùng trời nhận biết, họ thấy họ chính là cái nhận biết, chứ họ không phải là những cái suy nghĩ, không phải là những cái kỷ niệm của vui buồn, không phải là những cái vui buồn đang hiện khởi. Thế thì thưa các vị, họ cũng giống như người tu bao nhiêu chục kiếp mà họ thể nhận ra thế thôi. Đạo lý thượng thừa nó khác biệt ở chỗ là người nhận ra thì triệt tiêu được ba cõi sáu đường, người chưa nhận ra thì người đó vẫn đi mong mênh trong sáu nẻo. Và chuyện này không phải trong thiền sử ghi đâu, kể cả ngày xưa trong văn học Phật giáo A Hàm, các vị còn nhớ anh chàng vô não đó, anh giết người 1.000 con người có phải vậy không? Giết người chặt ngón tay đeo cực cổ, và ta thử hình dung cái con người ác độc như thế ấy. Vậy mà Đức Thế Tôn khai thị xong trở thành một tỳ kheo, không bao lâu chứng A La Hán quả. Nếu mà nó giết một mạng đền một mạng thì đền bao nhiêu kiếp mới có thể tu tập được. Ấy vậy mà chỉ cần thể hội được đạo, sống được, triệt tiêu luôn nghiệp thức của quá khứ, không phải khó là như vậy. Con đường của giáo lý đạo Phật, thưa đại chúng, là mình có thể đi mênh mông qua ba A Tăng kỳ kiếp để tu, cũng có thể triệt ngộ được giáo nghĩa đại thừa để một bước nhảy liền về đất Như Lai. Nó khác nhau là như vậy. Và ở đây cái đoạn đối thoại này cho chúng ta một cái nhìn về cái con đường tu là như vậy. Và thưa các vị nhớ cho, tu thì phải tu, mà thành đạo thì không có thêm cái gì cả, cái nó có sẵn. Và cái điều này thưa thiền sư, có nhiều người rất là tức cười khi ngộ đạo rồi cái bật cười. Tại sao phải không cười vậy? Hóa ra là cái chuyện này nó gần một bên con hồi xưa tới giờ. Con cực nhọc vô cùng, thầy dạy con chạy đông chạy tây làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng con nhận ra cái này con đã từng sống rồi, nó đã từng ở với con lâu đời rồi. Và ngày lâm tế, ngày ngộ đạo rồi ngày cười sò, ngày nó hóa ra Phật pháp hoàng bá không có bao nhiêu cả, có chừng đó thôi, rất là tức cười. Rồi thi ca hơn, như Tô Đông Hoa có bài thơ nó rất gần với đạo đó: Lô Sơn yên tỏ chiến văn triều, vị đáo sanh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lại vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏ chiến văn triều. Và Tuệ Sĩ Dịch cũng rất là hay: mù tỏ non lô sống chiến văn, khi chưa đến đó luôn mơ màng, đến rồi nào thấy chi đâu lạ,
buồn tỏa nam mô sống chiếc giang.
Mình khát khao lắm nè, muốn biết cái tâm Phật là cái gì, niết bàn là cái gì, cái bất sinh bất diệt là cái gì. Cái đột nhiên mình chạm tới vùng đất đó, vô tình mình rớt vô vùng đất đó, mình thấy ồ, quá ra là như thế à, chẳng có gì thêm cả. Nó rất là giản dị, rất là bình thường và rất là gần gũi trong đời sống chúng ta. Khéo thì ngay nơi đây nhận ra được, chạm tay vào sống được. Không khéo thì vĩnh viễn kiếp cứ chạy hoài, rất là tội nghiệp cho chúng ta.
Hôm nay mình có ý định là dài dòng lắm đó, mình đem tổ đường tập ra đặt ra đây, nó liên hệ rất là nhiều thứ đại chúng. Trong thời ngài Lục Tổ, ngài Giáo Hóa, nó không phải là ngần ấy người. Có những vị trước các vị thiền sư có mặt ở trong Pháp Bảo Đàng đây, và ngôn ngữ các ngài rất là hay. Và hồi sáng này mình mới ngồi mình đọc, mình liên hệ rất là nhiều công án của nhà thiền trong những cái mẫu đối thoại của Lục Tổ dạy môn đồ. Mình thấy hay quá, cho nên mình ghi số trang của tổ đường tập, mình định là trích ở trong này đối chiếu để nó làm sáng thêm. Thế nhưng mà mình nghĩ mình mắc cái bệnh dài dòng rồi, mà bài ra cái này nữa nó dài dòng thêm, cho nên mình cắt bớt. Chứ không thôi là nó rất là dài dòng, đi ngang qua một ông một chút như thế thôi. Có dịp rồi chúng ta học Phật thiền sử thì các vị thấy nó hay hơn. Giờ mình đi tiếp tới ngài Vĩnh Gia Quyền Giáp. Các vị nhìn vào trang 71 á, Vĩnh Gia Quyền Giác, mình đọc cho các vị nghe nè. Vĩnh Gia Quyền Giác thiền sư họ Đới, quê ở Ôn Châu, thời nhỏ tu học kinh luận chuyên về pháp môn chỉ quán của Thiên Thai Tông. Nhân xem kinh Di Ma Cật phát minh tâm địa, bỗng gặp đệ tử của sư là Quyền Sách đến thăm luận đàm với nhau. Thấy lời nói của Quyền Giác khế hợp với chư tổ, Quyền Sách hỏi: thượng tọa đắc pháp nơi thầy nào? Đáp: tôi nghe giảng kinh luận đại thừa, mỗi mỗi đều có thầy truyền thừa. Sao xem kinh Di Ma Cật ngộ tự tâm Phật nhưng chưa có thầy ấn chứng? Quyền Sách nói: trước thời Phật Quan Âm Vương thì được, sau thời Phật Quan Âm Vương không thầy mà tự ngộ, ấy đều là thiên nhiên ngoại đạo. Giác nói: vậy xin nhờ thượng tọa vì tôi ấn chứng. Sách nói: lời tôi chẳng đáng kể, ở Tàu Khê nay có Lục Tổ đại sư, các nơi đều tụ tập đến đó để thọ pháp, hễ đi thì cùng nhau đi. Quyền Giác bèn cùng với Quyền Sách đến tham vấn. Khi đến gặp sư, Quyền Giác đi nhiễu 3 vòng rồi đứng lại chống tích trượng. Sư nói: bậc sa môn phải đầy đủ 3000 quan nghi 8 vạn tế hạnh, đại đức từ đâu đến mà xin đại ngã mạng? Giác đáp: sinh tử việc lớn, vô thường nhanh chóng. Sư nói: sao chẳng thể cứu cái pháp vô sinh, biểu ngộ cái chẳng nhanh chóng ấy ư? Đáp: thể tức vô sinh, liễu vốn chẳng chóng. Sư bèn ấn chứng: đúng thế, đúng thế. Lúc bấy giờ Quyền Giác mới trang nghiêm lễ bái, giây lát sau liền từ giả. Sư nói: sao về chóng thế? Đáp: tự vốn chẳng động, há có chóng sao? Sư hỏi: ai biết chẳng động? Đáp: hòa thượng tự sanh phân biệt. Sư nói: ngươi thật được ý vô sanh. Đáp: vô sanh há có ý sao? Sư hỏi: không ý ai biết phân biệt? Đáp: phân biệt cũng chẳng tác ý. Sư nói: lành thai, hãy ở lại một đêm. Người thời ấy tôn Quyền Giác là Nhất Túc Giác. Về sau Giác soạn bài Chứng Đạo Ca, thịnh hành khắp thế gian, sao được sắc phong là Vô Tướng Đại Sư, người đời tôn là Chân Giác. Quý vị thấy cái đoạn này rất là ngắn mà rất là hay. Ở đây mình có thể phân ra là nó có 2 giai đoạn. Ngài Huệ Năng, ngài trắc nghiệm cái sở ngộ của Quyền Giác. Cái giai đoạn đầu á, là cái câu hỏi: bậc sa môn phải đủ 3000 quan nghi 8 vạn tế hạnh, đại đức từ đâu đến mà sanh đại ngã mạng? Giác thưa một câu này: sinh tử việc lớn, vô thường nhanh chóng. Cái ý của ngài Quyền Giác nói là sinh tử là cái việc nó cấp bách vô cùng, vô thường nó rượt đuổi sau lưng hàng ngày, không có thời gian đâu mà làm cái việc lễ mễ, đảnh lễ tới, đảnh lễ lui. Cái chuyện giao tế tình phàm không cần thiết. Cái chuyện quan trọng là Ngài dạy cho tôi một câu làm thế nào để tôi đoạn đức được sanh tử, an trú ngay nơi pháp thân hiện tiền đây. Chứ không có thì giờ đâu mà làm cái chuyện đảnh lễ. Lễ phép quay nghi là cái chuyện bên ngoài, cái chuyện chính của người tu là cái chuyện quay vào bên trong. Thì ngay đó lục tổ Ngài khai thị rồi. Các vị thấy người xưa họ tiết kiệm lời vô cùng. Khai thị không giống như mình mà nói sâu một miếng đâu, một câu ngắn thôi. Câu gì? Sao chẳng thể cứu cái pháp vô sinh liễu ngộ cái chẳng nhanh chóng? Thì ngay nơi đây Ngài Quyền Giác Ngài nhận ra cái câu nói của lục tổ muốn chỉ cái gì. Cho nên Ngài đáp lại một câu là thể tức vô sinh liễu tức chẳng chóng. Sư bèn ấn chứng đúng thế, đúng thế. Và khi được ấn chứng rồi thì Ngài mới trang nghiêm đảnh lễ, là chút xíu là từ giả đi về, chứ chẳng cần ở lâu, chẳng cần ở để mà làm thân hỏi thăm quê quán, hỏi thăm bà con hay là nhìn tông môn dòng họ gì cả. Rõ ràng là người xưa rất là giản dị, tâm hồn họ rất là chất trực. Còn bây giờ mình vừa đến chùa nào mình biết ông thầy đó, mình sẽ nói cái giọng bình định, mình vô mình học cái giọng bình định, mình nói làm thân rất là dễ. Biết thầy kia là giọng Huế, mình học giọng Huế đi, làm thân rất là dễ. Ta có một khuynh hướng rất là chung như vậy. Và mình kể chuyện vui. Có chị thiền khách đó, đến tham vấn một vị thiền sư. Vô thưa với thị giả nói, xin thầy thưa giùm là tôi là người đồng hương với hòa thượng thiền sư ở đây, gọi là hòa thượng Phương Trượng. Cái ngày nghe cái ngày lật đật. Thưa không phải sách trà sách nước gì đâu mà sách như gậy ra. Ngày ra ngày nền như một trận, ngày nói ngươi lo tu hành không lo, người tới đây nhìn bà con dòng họ với ta, không có chuyện đồng hương đồng khói gì ở đây cả. Dẹp đi cút ngay. Rồi các bậc thầy lớn của chúng ta, thưa thưa mà nói chuyện Trung Hoa, nói chuyện Việt Nam, để các vị thấy các vị đạo cao đức trọng vẫn còn nha. Và Thượng Tiễn Hòa chắc ai cũng biết chứ ha. Ông cụ đi tu, gia đình ông cụ giàu lắm á. Cả một cái đất của Phật Hậu Viện Huệ Nghiêm, đất ông cụ á, chứ không phải là tiền của tín thí gì ông cụ mua đâu. Và khi đi tu rồi thì con ông cũng xuất gia theo. Và sau đó thì bà bạn cũng xuất gia. Lúc mà hòa thượng làm viện chủ của tổ đình Ấn Quang á, thì bà tới bà tu ở Ấn Quang á, bà làm ở nhà bếp á. Mà bao nhiêu năm rồi ông già không bao giờ bước vào nhà bếp, không có hỏi thăm một tiếng nào, không có thể hiện chút thân tình nào hết. Và người con của hòa thượng là thầy Tĩnh Đức, thì hòa thượng lại gửi cho hòa thượng Quảng Đức nuôi dạy, chứ hòa thượng không cho ở với hòa thượng để học. Và thầy Tĩnh Đức thì cực kỳ giỏi. Và cuối cùng thầy Tĩnh Đức thì bệnh, thì mất. Mất thì mất, chứ hòa thượng không có đích thân chăm sóc gì cả. Người xưa đặc biệt rất là hay như vậy. Còn mình bây giờ thì mình tới chùa, cái mình lật lật hỏi trụ trì coi có đồng hương với tôi không, có cùng quê không. Và thưa đại chúng là mình thấy rất là nhiều thầy rất là lạ. Ví dụ như mình có biết một số thầy bình thường mình cũng rất là quý trọng, rất là dễ thương. Đây là mình nói chuyện rất trong nhà nghe cho vui thôi nghe. Thầy nói chuyện với mình thì giọng nói rất ư là bình thường. Rồi có một số Phật tử đồng hương với thầy vô ngồi là tự nhiên thầy nói cái giọng quê hương rất là đặc biệt của quê hương thầy. Nó ồ, thế thì thôi mình cứ nói cái giọng điệu bình thường như thế này đi, chứ mắc gì phải sửa giọng nọ qua giọng kia chỉ cho nó cực vậy. Tất nhiên cái điều đó thì nó cũng không phải là sai lầm chỉ lắm. Nhưng mà mình thấy nó có cái làm sao á. Người nhân gian, ví dụ như các vị, thì các vị tha hồ có thể tùy cơ ứng xử. Khi gặp người thân của mình, những người cùng quê hương, mình nói cái giọng quê hương đó gợi cho mình một chút nỗi niềm gì đó rất là hay. Thế nhưng là ông thầy thì thưa đại chúng là ta nên cư xử một cách nhất mực bình thường thôi, không có cần phải lấy lòng bất cứ ai cả. Và khi tôi chia sẻ những cái buổi học ở trong đại chúng và tăng ni á, thì tôi nói cái nguyên tắc của người tu chúng ta khi tiếp xử nên trân quý những người nghèo, những người già, những người cơ nhỡ. Những người già không cần tiếp. Tại sao?
họ vốn là giàu có, họ vốn là trẻ trung, họ vốn là đẹp đẽ, ví dụ thế đi. Họ đến đâu mà họ chẳng được tiếp đãi. Những người nghèo thiếu là họ mặc cảm vô cùng, cái đó mình nên trân trọng, cái đó mình cần thiết xử sự một cách rất ư là đẹp đẽ. Còn những người giàu thì họ không đến chùa mình thì họ đến chùa khác, chẳng có nơi nào phụ bạc họ hết, không cần thiết phải săn đón họ. Nguyên tắc là như vậy. Nếu không bình đẳng nhất mục được để đón tiếp những người Phật tử thì ta nên đón tiếp phân định giai cấp nghèo được trân trọng, giai cấp giàu đừng trân trọng. Họ giàu họ đi đâu họ vẫn được trân quý, không cần mình. Và đúng nguyên tắc người tu nên làm như vậy. Và đúng nguyên tắc người tu thì không cần nhìn bà con ai hết. Đó là vài điều mình nói chuyện cho vui thôi. Nhưng mình quay trở lại cái chuyện mình đang học Pháp Bảo Đàn. Nó thôi đi lạc. Thưa đại chúng là ở trong cái câu sao chẳng thể cứu cái pháp vô sinh liễu ngộ, cái chẳng nhanh chóng. Câu này nó có cái gì hay trong đây? Và thêm một câu nữa nó mới rõ nghĩa. Thể tức vô sinh liễu vốn chẳng chóng. Thế nào là thể tức vô sinh? Thưa mình cứ quy chiếu vào trong bản thân mình á, thì mình nhận ra cái này rất là dễ. Thể vốn vô sinh là cái gì? Cái nhận biết hiện tiền của chúng ta nó vốn là vô sinh và bất diệt. Cái vui buồn thì nó sinh diệt. Cái sự suy nghĩ tức là cái tiếng nói thì thầm này thì nó còn sinh và diệt. Nó có những cái tràng chữ nghĩa đến rồi đi. Không có một cái dòng chảy suy tư nào mà không đến và đi cả. Nó đến với các vị, nó hiện hình trong tâm thức các vị rồi đi, nó đi ngang qua. Nhưng mà cái nhận biết của các vị, cái nhận biết mà không có lời, cái biết này nó giống như cái nhìn của các vị nhìn tỏa sáng vậy. Nó luôn có mặt, luôn tỉnh tại hiện tiền, luôn an tường ngay như đây và giờ phút này. Nó vốn vô sinh, vốn phát diệt. Nó chưa từng đến, chưa từng đi gì hết. Mà ngay nơi đây nếu các vị nhận ra được, thưa đại chúng là các vị thấy rõ ràng là nó vốn là bất động rồi. Và nếu mình quên, chợt cái mình quên, rồi chợt cái mình nhớ, không có thời gian chen vô kịp để đánh giá là phút này quên, phút sau nhớ gì cả. Một là quên, hai là nhớ, vừa thốt một tiếng nhớ đã sao cái chợt nhớ của mình rồi. Vừa thốt tiếng quên thì nó đã đi xa ngàn dặm rồi. Thưa nó không có thời gian trong đó, cho nên liễu tức không có chóng là như vậy. Thể tức vô sinh nghĩa là khi mình nhận diện được, mình nhận ra được, mình an trú được thì ngay đó là thể bất động hiện tiền ngay, chứ không có xa xôi gì cả. Thể tức vô sinh liễu tức không chóng là như vậy. Thì ngay câu này Lục Tổ ngài nghe là ngài biết là cái anh chàng này đã thể ngộ liền, chứ không cần phải nói thêm câu nào nữa cả. Cho nên ngài ấn chứng bằng hai chữ đúng thế, đúng thế. Nhưng mà cuộc chiến đã xếp cờ dẹp giáo chưa? Chưa. Ổng còn thăm dò thêm lần nữa có chắc hay không, tên này nó có ngộ thiện hay không nè. Cho nên khi mà ngài quyền giá, ngài giả từ ngài về, Lục Tổ hỏi chứ sao về nhanh vậy? Rõ ràng là nếu chúng ta nghe như thế thì chúng ta nói dạ con phải bận chuyện nọ, con phải bận việc kia. Ông hỏi kiểu đó thì mình trả lời như vậy là hợp lý rồi. Thưa chùa con Phật sự đa đoan, con phải về tổ chức cơm trai gây quỹ. Con đâu có thể ở rề rà ở đây được. Công trình của con đang bận rộn đằng kia, ca sĩ nó còn đang hát, con đâu thể ở đây được. Ví dụ như vậy đi. Nhưng mà khi thiền sư thể ngộ đạo, luôn sống an trú trong đạo thì câu nói đó không phải là câu nói bình thường, mà câu nói chọc vào tâm thức của anh, coi anh có sống được ngay nơi sát na hiện tiền hay không. Thưa đại chúng là những cái ngữ cứu của thiền sư đều có cái công năng thăm dò mình. Các mình có đang an trú được ngay nơi cái vùng trời này không? Đang đứng hai chân trên cái vùng trời Niết Bàn không? Có nghĩa là lúc nào anh cũng an trú ngay cái sự nhận biết hiện tiền thì anh trả lời không có sai. Mà anh bị người ta dụ nghị một câu thì anh ngồi, anh đứng, anh đi gì anh cũng bị người ta kéo cổ anh cả. Mình chưa thực sự nếm hương vị, nếm hương vị của pháp, chưa thực sự mở được cánh cửa thiền để đi vào thì mình nghiến răng nghiến lợi, mẩm mâu gì mà nói cũng cạch hết.
Tại vì người an trú được ngay tâm Phật bất động rồi thì họ mỉm cười, mọi cái đều dễ dàng đối với họ. Họ cứ từ trong bụng họ nói ra thôi à. Từ cái họ sống được họ nói, chứ không phải là từ cái họ hiểu họ nói. Cho nên lời lời đều đúng với đạo. Do vậy cho nên khi nghe tổ nói cái câu là sao về chống thế, thì ngài quay lại ngài nói là tự vốn chẳng động há có chống sao. Con luôn an trú ngay nơi cái nhận biết hiện tiền, vốn là bất động. Con có thể đi đến rồi con về liền, con có thể ở lại vài tháng, không có gì làm lay động cả. Thầy có thể ngồi uống trà với con cũng thế, rồi thầy cho ngàn vạn người đến đảnh lễ con thì con vẫn thế. Không có vì chuyện người nhiều hay ít mà con lay động tâm thức. Nghĩa là luôn an trú ngay nơi cái vùng trời bất động của tâm, và không có khởi cái suy nghĩ chạy tới chạy lui về quá khứ hay tương lai, không có liễn cuộc đời mình vào những nỗi vui hay cái buồn của cảm thọ. Luôn an trú tỉnh tại hiện tiền ngay nơi cái sự nhận biết bất động. Cho nên tổ nói về chống thế ư, thì ngài trả lời ngay, ngài nói là tự vốn chẳng động há có chống sao. Tự con vốn là bất động, con đang an trú trong cái thể niết bàn hiện tiền đây, làm gì có chuyện mau chậm. Thì ngài hỏi chứ ai biết chẳng động? Tức là ngài nói là phải có người biết cái chẳng động và cái trạng thái chẳng động nữa. Ông muốn quyền giác lọt vào cái bẫy không? Quyền giác nói hòa thượng tự sanh phân biệt, tức là do ngài ngài sanh phân biệt trẻ làm hai, tức là có cái trạng thái bất động và có con người an trú vào trạng thái ấy, trong khi con không phải vậy. Con sống trong trạng thái ấy, con là một với nước, chứ không phải con là cá mà nước là nước. Con là một với cái thể nhận biết hiện tiền, chứ con không phải là người đang mấp mé và ngoài mé bờ để bước vào cái trạng thái đó. Con đang an trú ở trong đây, mà ngài thì ngài đứng ở ngoài, ngài xin phân biệt, cho nên ngài dùng ngôn ngữ ngôn từ rất là nhiều để ngài nói như thế thôi. Rồi tổ hạ thêm câu: người thật được ý vô sinh. Câu khen hay là câu thọc gậy bánh xe, cũng là câu thăm dò nhau nữa chứ chưa phải là chịu yên. Thật được ý vô sinh là ngài Quyền Giác, ngài rất là bén nhạy, cho nên ngài nói là vô sinh há có ý à. Vô sinh là cái tử thể niết bàn, cái liễu tri thường hằng, anh đang sử dụng, tôi đang sử dụng, mọi người đang sử dụng. Quên thì thấy mình là vui là buồn, chợt nhớ thì mình an trú ngay nơi cái tự thể niết bàn bất động vô sinh. Làm gì có ý trong đó, làm gì có cái sự suy nghĩ khởi niệm thầm thì trong đó. Xin hỏi thêm nè, nếu không có cái ý thì ai phân biệt được là đang an trú hay không an trú? Thì ngài đáp một câu cuối là phân biệt cũng không cần ý. Cái sự nhận biết này thưa, nó không cần khởi tiếng nói thì thầm nào cả, nó trực tiếp hiện tiền sáng rỡ có mặt ngay nơi đây, không cần khởi ý. Tôi nhìn một vòng này tôi đâu cần khởi ý, cái sự nhận biết nó tự nhiên đến thôi à. Tôi không nói thế thì âm thanh nào tôi cũng đang nghe cả, âm thanh phía sau, âm thanh phía trước, tiếng gió, tiếng xe bên ngoài tôi đều nghe. Tôi đâu cần phải khởi ý là lắng phía sau coi họ nói cái gì, lắng phía trước coi họ nói gì, thưa đâu cần. Cái sự nhận biết thưa các vị là nếu nó đến với mắt thì mắt này quét một vòng rồi mọi cái thì sáng ngời trước nó. Nếu nó đến với tai, ta chỉ cần lắng thì mọi âm thanh đều đến với nó. Nếu ta đặt cái sự nhận biết ngay nơi mũi thì mọi mùi hương đều đến với mũi. Ta đặt cái sự nhận biết này ngay bên trong, thế thì mọi cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, nó là những người khách đang diễn hành ngang qua mấy trước, không hề đụng được nó. Nó bất động, tỉnh tại, hiện tiền, đang có mặt, và các vị đang sử dụng một ngày 24 giờ, chưa bao giờ mất. Và đến cái câu cuối như thế này, phân biệt cũng chẳng cần ý. Thế thì nói tột đến nguồn đái. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói lành thai, hãy ở lại đây một đêm với ta. Và sau đó thì người ta gọi đêm đó là nhất túc giác, một đêm giác ngộ. Không có nghĩa là ở lại một đêm mới được giác ngộ. Một đêm giác ngộ là gì? Tức là hai con người giác ngộ gặp nhau trong một đêm, hẳn là có rất nhiều chuyện đạo lý thâm sâu để trao đổi, cho nên gọi là một đêm giác ngộ.
rất là kỳ đặc. Và sau đó thì Ngài Quyền Giác, Ngài viết một cái khúc ca gọi là Chứng Đạo Ca, rất là thịnh hành trong cuộc đời. Và trong Tổ Đường Tập thì ghi là Ngài rất là có hiếu với mẹ và một người chị gái. Ngài đưa mẹ và chị gái vào một ngôi chùa, thấy cái cảnh trí rất là u nhã, cho nên Ngài cất ở nơi đó một căn nhà nuôi mẹ và chị cũng cùng tu. Và một hôm thì có vị lão túc đi ngang qua, cái chị mới xúi Ngài ra đón cái vị lão tăng kia đi vào để tham vấn. Vô tham vấn và bao nhiêu cớ sự, bao nhiêu khúc nâu của chuyện tu hành, hai ông trao đổi một hơi thì cái vị tăng kia mới nói là: Ngài ngộ đạo có thầy chưa? Vị tăng kia trong Tổ Đường Tập thì gọi là thần sách, trong đây gọi là quyền sách. Ngài Quyền Giác nói: Tôi đọc kinh thì mọi cái đều sáng rõ, và tới chuyện đọc kinh Di Ma thì tâm địa bừng sáng, chưa có thầy ấn chứng. Rồi sau đó thì nghe lời của Ngài thần sách, đi về phương Nam để tham vấn lục tổ, để ấn chứng cái sở ngộ của mình. Và khi ấn chứng xong rồi, qua một đêm thì Ngài về lại nơi Ngài ở. Và cái khúc Chứng Đạo Ca này do bà chị gái của Ngài ghi lại, cho nên còn lại khúc Chứng Đạo Ca lưu hành trong Thiền Lâm. Và trong cái bài Chứng Đạo Ca này thì rất là hay, có những câu mà tôi hay trích, là các vị cũng nên học cho thuộc lòng. Lâu lâu các vị ngâm nga để làm cái phương châm mình thực tập cũng được. Có bốn câu rất là hay như thế này: Bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai hạn, bất ly đương xứ thường cảm nhiên, mất tức tri quân bất khả kiến. Bất khả quỷ tức là mình không thể loại trừ, không thể dẹp bỏ, không thể đào thải được. Anh làm bất cứ cái gì anh cũng không thể loại trừ được nó cả, nó vốn là tự có. Người ta hay dùng kim cương để ví dụ đó. Cái thể của kim cương á, không có một vật gì trên hành tinh này, một cái loại khoáng chất gì cứng hơn kim cương được. Nó là duy nhất thôi. Tán nó ra mịn, bao nhiêu mịn nó không thể chen lẫn vào chất gì được, không có thể trộn với bất cứ một thứ gì cả. Để ví với cái thể tâm vô sinh bất diệt của chúng ta, anh không thể làm cách gì anh quỷ diệt nó được. Bất khả tán, tán nghĩa là khen ngợi, tôn vinh. Anh cũng không thể nào dùng ngôn ngữ gì ngợi ca, nói cho hết cái công năng màu nhiệm của nó, tán thán nó được. Thể nhược hư không vô nhai hạn, cái tự thể của nó mênh mông, hư không bao lớn thì nó bao lớn, không có bờ mé. Bất ly đương xứ thường cảm nhiên, nó là cái có mặt ngay nơi đây và bây giờ, nơi anh, nơi nói đến, đứng đi, suy nghĩ vận động, lặng lẽ thường hằng tỉnh tại, rạng ngời anh đang sử dụng, nó không bao giờ rời. Nhưng mà mít tức tri quân bất khả kiến, khi anh khởi tâm tìm thì anh không bao giờ gặp. Tại vì nó chính là anh. Anh tìm là anh cứ chạy ra ngoài thì không bao giờ gặp. Anh chỉ cần dừng lại, thể nhận được, ăn trú được, có niềm tin vững chắc thì anh sống được, chứ không có thể khởi tâm tìm. Và cái bản dịch của Trúc Thiên là: không thể chê, không thể khen, như hư không ấy vốn vô biên, tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Mình đọc lại: Bất khả hủy, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai hạn, bất ly đương xứ thường cảm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Không thể chê, không thể khen, như hư không ấy vốn vô biên, tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Và khi mình thuộc câu này là lâu lâu mình lầm bộ mình đọc chút, cái mình nhắc mình biết là nó đang ở đây, nó đang ở trong mắt nè, đang trong tai nè, trong thấy nghe hiểu biết đều có nó, trong mỗi cái vận hành của vui buồn đều có nó, trong cái vận hành của sự suy nghĩ này đều có nó luôn có mặt nơi đây. Và trong Chứng Đạo Ca nó có hai câu nữa là:
tự tùng đắc kiến tào khê chỉ, trực chí như kim bất cánh nghi. Tức là từ khi mà nhận ra được yếu chỉ của tổ tào khê rồi, đến bây giờ không còn nghi. Nhưng mà hai câu này thì trong tổ đường tập lại ghi khác, ghi thế này: qua một đêm hai bậc giác ngộ gặp nhau rồi, sáng hôm sau lúc tiễn chân lên đường thì ngài Huyền Giác ngài chống thích trượng đi một đoạn, cái ngài quay lại, ngài giọng thích trượng, ngài ngâm hai câu này. Ngài nói là tự tùng đắc kiến tào khê chỉ, trực chí như kim bất cánh nghi. Từ khi nhận ra được yếu chỉ của tào khê rồi thì bây giờ tất cả những cái nghi ngờ không còn nữa. Đó là trong tổ đường tập họ ghi như vậy. Và thưa chúng ta đã học được ba người, đó là ngài Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng và Vĩnh Gia Huyền Giác. Và có vài điều mình nhắc ở đây trước khi hồi hướng. Qua ba cái vị thiền sư lớn thì cái điều đầu tiên chúng ta ghi nhận đó là người xưa tinh thần cầu học và cái nhiệt tình tu của họ rất là lớn. Và hai cái điều này nó đủ làm cho họ dễ chứng ngộ. Mình mà có được một phần năng lực của người xưa thì chắc chắn một điều là chưa thể chứng ngộ, nhưng mà mình đoạn được những cái thiền não khổ đau trần lưỡi nó dễ làm sao ấy, chứ nó không khó đâu. Các vị thử nghĩ coi, những cái vui buồn sầu khổ bất an của các vị mà các vị chỉ cần áp dụng một chút công phu tu thôi là các vị đoạn rất là dễ, có phải không? Dễ òm. Có điều mình không chịu làm thôi chứ. Tôi nghĩ không có cái gì dễ bằng cái chuyện rũ bỏ phiền não, rũ bỏ giận hờn, rũ bỏ âu lo hết. Tại vì các vị an trú được ngay đi cái nhận biết thì các vị thấy nè, phiền não, giận hờn, âu lo, bất an, phiền muộn, đó là những người khách vãng lai, nó đến nó dạo chơi, mình nhìn nó thôi. Và đôi khi mình cảm ơn nữa, nó đến để nó mời gọi mình khéo dụng công thôi. Có nó cho nên mình có điều kiện để nhận diện nó. Không có nó thì mình sống với cái thể bất động vô sinh hiện tiền, nó tỉnh tại. Mình có nó thì mình nhận biết được nó đang có mặt. Cái nhận biết mình nó sẽ rõ hơn khi có những cái điều kiện của vui buồn phiền não bất an. Cho nên chỉ cần có một chút năng lực ham tu như người xưa thôi là ta có thể đoạn đứt được những cái phiền não của kiếp người nó dày dò đời sống của ta rất là dễ. Đó là điều thứ nhất. Mình tu mà mình cứ than thở đầu trên xuống dưới, nói tu khổ quá, là tu trật pháp môn không phải tu trúng pháp môn Đức Phật đâu nha. Các vị nhớ vậy. Cái thứ hai các vị cũng lưu ý là cái con đường thiền nó rất là cụ thể, chứ nó không có mập mờ gì cả. Không có hứa hẹn là các vị phải đi cuối cái đường hầm mới thấy ánh sáng ở bên kia, không phải. Các vị bước vào con đường thực tập là các vị nếm được hương vị an lạc liền. Bước vào con đường thực tập là các vị có thể thấy là đời sống của mình mỗi ngày mỗi lên cao. Thử đi vào thực tập thì các vị thấy điều này rất là cụ thể, rất là rõ. Càng ngày lòng mình nó càng thảnh thơi. Mình không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy trống trải, không cảm thấy cái nhu cầu phải đi shopping, cái nhu cầu làm gì cả. Tự mình đời sống nó phát cái niềm vui bên trong à, chứ không cần phải làm cái gì thêm để có niềm vui hết. Không có cái niềm vui nào bằng cái niềm vui sự tu học hết. Các vị có thực sự tu học thực tập rồi, các vị thấy niềm vui là cái gì, nó tự có trong trái tim các vị, nó tuôn chảy ra. Đời sống của ta tự nhiên cái niềm vui nó tràn đầy. Ta an trú ngay nơi cái điều kiện mình đang sống, chứ không có cái nhu cầu gì thêm hết. Không có nhu cầu lỗi bơi gì trong cuộc đời để thành đạt cái này, cái kia, cái nọ gì cả. Nếu có làm vì người chứ không phải là vì tìm vui, vì muốn giúp cho người vui, vì lòng thương người, thế thôi. Rõ ràng là nếu mình đi vào đạo, mình tu thì thưa, mỗi một bước đi là mình nếm được niềm vui của sự tu học. Rất là cụ thể. Không có cái tôn giáo nào, không có cái pháp môn nào mà dạy cho chúng ta nếm được hương vị tu học liền tức khắc bằng con đường thiền tập cả. Các vị hãy cố gắng thử thực tập coi, thấy ngay. Và thưa đại chúng là hơn 4 giờ xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.
À, cái đó nó thuộc về truyền thống mật thừa. Mình không có nghiên cứu về truyền thống mật thừa, nhưng mình có cái suy nghĩ thế này, giải thích một chút cho các Phật tử về cái nhìn của mình thôi. Nó rất là cá nhân chứ không phải nương vào kinh điển. Mình nghĩ là những cái đó là những cái phương tiện dắt dẫn của các vị đạo sư, muốn cho mình an trú tâm cho dễ, nhiếp tâm cho dễ. Những cái hình ảnh, những cái ấn quyết mang cái tính chất là nó giúp mình để quay về để an trú tâm được. Và mọi con đường đều dẫn ta đi vào một cửa mà thôi, đó là cái cửa thể nhận Phật tâm của chính mình. Mình thành Phật không có nghĩa là mình thành cái ông gì bên ngoài. Thành Phật có nghĩa là thành chính mình. Thành chính mình có nghĩa là mình khám phá ra cái gì là Phật của mình, cái mình sống được, thế là xong chứ không có gì lạ cả. Chỉ vậy thôi. Và từ cái điều giải thích này thì quy ra thì mọi phương tiện đều dẫn dắt chúng ta để chúng ta có thể nhiếp tâm được, an trú tâm được, quay về tâm cho được. Mình niệm Phật cũng vậy. Rồi mình dùng hơi thở, mượn hơi thở làm phương tiện để đi vào cũng vậy. Mượn bước chân, mượn hơi thở, và mọi cái phương tiện đều có một cái điểm quy kết, đó là làm thế nào để thể nhận ra cái bản thể vô sinh bất diệt của chính ta. Và xưa giờ mình cứ sống theo cái sinh diệt, đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Mình thấy mình là sinh diệt, mình luyện cuộc đời mình vào đó, mình đồng hóa mình với nó thì mình bị sinh diệt. Còn mình nhận ra cái vô sinh bất diệt trong tự thân mình sống được thì mình trở thành vô sinh bất diệt, thế thôi. Nó giản dị là như vậy. Tu đôi khi nó không phải khó, tại quý thầy giải thích nhiều quá lại thành khó. Lời tổ nói giản dị vô cùng, có mấy trang mà gặp thầy Phước Tịnh ông dài dòng cũng làm cho một tiếng rưỡi đồng hồ chưa xong. Cũng là một loại thêm mắm dặm muối, khó hiểu thêm phải không? Thưa, đó là vài điều mong rằng các vị có thể biết và khám phá được nơi chính mình. Tu là một niềm vui, tu là con đường khám phá, khám phá chính mình. Và cái hứng thú này nó lớn lắm, và nó cho mình một cái niềm vui bất tận, không có niềm vui gì có thể sánh bằng. Và khi các vị đi vào được cái vùng trời tự tâm các vị đi tu, thì các vị mới thấy là cái giáo lý Đức Thế Tôn rất là màu nhiệm. Và cả một đời mình đánh đổi cho chuyện tu, làm được cái đạo, điều gì mình làm không hề tiếc là như vậy. Còn cái chuyện bên ngoài, vì cái này, vì cái nọ, vì cái kia để làm Phật sự, nó không phải là cái chính đáng. Cái chính đáng nhất của một đời người là cái quay về nhận được tự tâm Phật. Cái con đường này ngàn thánh khuyến khích, chứ ngàn thánh không có khuyến khích mình đổ xương đổ máu hy sinh thì không có chuyện đó. Chưa hề. Đạo Phật vận hành trên cuộc đời này, tồn tại trên cuộc đời này bằng nhân và duyên, chưa hề có bất cứ cái gì tranh chấp trong tự thân giáo lý đạo Phật cả. Và xin cảm ơn đại chúng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.